Đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi, tiếng nói của những người Việt tha hương đang trông đợi một quê hương tốt hơn ở trên trời, do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách phát thanh hàng tuần. Xin thân chào quý đồng hương Việt Nam.
Đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời, tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên. Hướng đi tôi chọn rồi, hạnh phúc và bình an, bàn chân chưa chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Nước Trời Là Nước Tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi Mục sư Nguyễn Văn Huệ, chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đang ở vào mùa hè, và nhất là ở Mỹ đây thì có July 4, ngày lễ quốc khánh của nước Mỹ đó. Và đây cũng là dịp lễ có thể nghỉ ngơi cho gia đình và trẻ em, cho nên chúng ta có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Tuy nhiên thì có một cái đề tài mà tôi rất là thích muốn nói chuyện, và cũng có mời thầy Lê Minh Thảo, người trẻ, để nói chuyện. Chào thầy Lê Minh Thảo, chúng ta có thể nói chuyện về trồng cây được không?
Dạ, xin kính chào Mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý vị thính giả. Dạ, cái đề tài này rất là hay đó Mục sư. Tôi thấy ở nước Mỹ chúng ta có đi ra ngoài, chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái cây cổ thụ thật to, thật lớn, nhất là chúng ta đi về các tiểu bang như là Bắc Cali, Oregon hay là Washington. Tôi thấy nước Mỹ thật là hay đó, khi mà họ trồng những cái cây, và có những cây thông cao vút thẳng trên trời, mà cái gốc nó thật là to, thật là đẹp đó Mục sư. Tôi thấy thật là hiếm, thật là quý khi mà nước Mỹ chúng ta có những cái sản phẩm và biết gìn giữ như vậy. Yeah.
Tôi nghĩ là sĩ diện mà người Mỹ đó họ giữ gìn được những cái cây mà sống lâu năm á, và họ giữ rừng, bảo vệ cây, bảo vệ môi trường, là vì họ đã học được ở trong Kinh Thánh cái bài học mà Chúa dạy về việc trồng cây. Ngay từ đầu thì Kinh Thánh nói rằng Ngài đem loài người vào ở trong vườn Eden để trồng và để giữ vườn. Đó, công việc chính của loài người của chúng ta không phải là làm nhà máy, không phải là công nghiệp, nhưng mà là bắt đầu bằng nông nghiệp, bằng cách là trồng vườn và giữ vườn. Và khi mà chúng ta suy nghĩ đến vấn đề này thì tôi thấy rất là thích thú, và câu chuyện về vấn đề trồng cây, rồi trồng hoa, rồi vấn đề bảo vệ cây, rồi nhất là học được những bài học về cây thì thật là thích thú mà ít người để ý đến đó. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nghĩ đến cái giá trị của cây, cái công tác của cây, ý nghĩa của cây, và nhất là niềm hy vọng ở trong cái cây đó. Tại vì khi loài người phạm tội là vì ăn trái cây, gọi là cây biết điều thiện về đạo ác, và mang sự chết vào thế gian, và đến nỗi Chúa phải cấm hay là ngăn cản không được ăn cây sự sống. Và tôi nghĩ là Đức Chúa Trời dùng thời gian đã qua cũng như sắp tới để thử nghiệm cái lòng tin của chúng ta, và chờ đợi có một ngày mà chúng ta được vào nước của Chúa để được hưởng cây sự sống. Và nhất là trong Sáng Thế Ký đầu tiên thì đã nói đến cây, và cuối cùng là sách Khải Huyền cũng nói đến một cái cây là cây sự sống. Cho nên rất nhiều bài học chúng ta có thể nói. Tôi muốn hỏi thầy Thảo trước hết là về ích lợi của cây đi. Cái cây nó giữ phần gì cho loài người trên thế giới này, trên quả đất này? Mình giả sử như suy nghĩ đến mặt trăng đâu có cây, rồi sao Hỏa không có cây, hay là các thiên thể khác mà không có cây á, thì cái sự sống nó như thế nào? Chúng ta có nhìn thấy điều đó như là một cái giá trị mà Đức Chúa Trời ban cho quả đất chúng ta hay không?
Dạ, tôi thấy cây trồng thật là cần thiết, và phải nói đó là cái yếu tố số một cho sự sống của con người chúng ta trên mặt đất này. Bởi vì nếu không có cây thì chúng ta không có thực phẩm, không có dưỡng khí và cũng không thể có sự sống. Thí dụ như ở trong rừng mà không có cây, hay là ở trong hoang mạc, những tiểu bang như Texas, New Mexico, Arizona, ở trong hoang mạc vẫn có cây, và ở dưới cây đó là rất là nhiều động vật sinh sống ở đó. Chỉ khi ở trong sa mạc hoàn toàn cát nóng thì chúng ta thấy là quả thật là không có sinh vật nào mà có thể sống nổi. Nếu có những sinh vật, những con đó cũng tìm những cái mầm cây để mà ăn, để mà sống qua ngày, hay là những cái rễ cây ở dưới đất. Mà tôi thấy một điều nữa là cây thì không có nói. Cây không có nói. Nhưng nếu con người chúng ta mà quan sát và lắng nghe đó, thì cây cũng nói cho chúng ta nhiều điều. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng muôn vật ngợi khen Đức Chúa Trời. Và trong các loài cây cũng vậy, mình thấy Đức Chúa Trời dựng nên những loài cây rất là kỳ diệu. Tôi nói đơn giản một điều, thí dụ như cây dừa của người Việt Nam. Việt Nam chúng ta ăn biết cây dừa hết. Làm sao mà cái trái dừa nó mọc ở trên cao mà lại ở trong cái trái đó lại có nước? Một điều rất lạ, làm sao nước có thể đi từ gốc cây dừa lên tới cái ngọn cây dừa mà vào cái trái dừa? Làm sao nước có thể đi được? Bởi vì chúng ta biết rằng một cái định luật vật lý rằng có luật về định luật về trọng lực đó, nước luôn luôn bị hút xuống đất. Làm sao mà nước có thể đi ngược thắng được trọng lực mà đi từ dưới đất mà lên ngọn cây dừa? Đó là một điều mà tôi thấy rất khó hiểu, và tôi cũng chưa tìm được một lời giải thích nào thỏa đáng. Ngoại trừ mình thấy đó là cái điều Đức Chúa Trời làm và mình thấy kỳ diệu vô cùng.
Cho nên cái bài học đầu tiên mà thầy Thảo nói đó, như là một cái thí dụ điển hình đó, nhưng mà nó chứng minh ngay lập tức đó, là chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng dựng nên trời đất và vũ trụ, và chỉ có Đức Chúa Trời mới làm nên cây. Không có cái gì tự nhiên mà ra cái cây được hết. Tuy nhiên nghiên cứu thêm về cái cây đó, chúng ta thấy tự bản thân cái cây đó là nó có cái chất gọi là diệp lục tố màu xanh. Cái màu xanh đó, là trong cây đó là nó nuôi sống con người, con vật. Và mỗi cái cây đó, nó có cái tính chất của nó. Như cây ớt thì nó cay, phải không? Rồi cây mướp thì nó đắng. Rồi cái mía thì nó ngọt. Cũng một miếng đất đó thôi, nhưng mà cái cây nó tạo nên những cái chất. Mà cây lúa nó thì nuôi con người, rồi trong cây lúa nó cũng đủ thứ cây hết, lúa mì rồi lúa mạch vân vân. Tôi thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi sự, rồi Ngài mới đặt con người vào đó để cho con người vui hưởng. Và trách nhiệm của con người là vui hưởng thiên nhiên, nhưng mà trồng, tức là phải giữ, trồng và giữ vườn. Đó là một cái công việc Chúa giao cho chúng ta để bảo quản thiên nhiên và để vui hưởng thiên nhiên. Người Mỹ họ đã học được điều này, cho nên chúng ta thấy có những cái cây sống rất là lâu, phải không? Cái cây là sống lâu nhất á, sống đến ngàn năm luôn. Và nó to, to nhất, cao nhất. Nó làm sao mà nó chuyển hóa từ cái mạch sống, cái sáp cây, rồi cái vỏ cây, rồi từng lá cây đó. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ban cho con người hết thảy. Ở trong Kinh Thánh có nhiều cái bài học về cây, nhưng mà tôi thấy một số điểm là ngay từ Sáng Thế Ký Chúa nói đến cây, Khải Huyền Chúa nói đến cây, và Chúa nói là cái người công bình thì giống như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết. Cái cây á, nó có trích trái, và Chúa cũng dạy chúng ta cái cây nó cũng ví sánh như một người công bình ra trái vậy đó. Thì xem trái thì mình biết cây, à, bài học xem trái thì biết cây. Có những cái cây mà nó đem cái trái, và mình cầm cái xem cái trái thì mình biết cái cây, cây tốt hay là cây xấu. Và trong Kinh Thánh cũng có nói đến những cái kỷ niệm về cái cây, chẳng hạn như là những cái tổ phụ của chúng ta thường nhắc đến một cái công trình, một cái biến cố gì thì trồng một cái cây để kỷ niệm, hoặc là ngồi dưới cái cây. À, không biết thầy Thảo có nhớ đến ông Môi-se ngồi dưới cái chùm cây gì không? Rồi có nhớ đến ông Sa-che ông leo lên cây như thế nào không? Đây là những cái điều liên quan đến cây. Rồi đặc biệt có một lần Chúa quở một cái cây đến nỗi là Chúa nói là mày không có được ra trái, thì ngay lập tức là nó héo queo à. Như vậy là cái cây nó có thể nghe được phải không? Và rõ ràng là nó là công cụ Đức Chúa Trời có thể điều khiển cái cây. À, tôi thấy rất là hay. À, cái cây nó có cái lòng trung thành riêng của nó, trồng ở đâu là nó ở đó, nó bám đấy, nó làm sao nó sống để nó tồn tại, để mà nó hút kháng khí mà nó lại thải ra là dưỡng khí để con người và cái sinh vật có thể sinh sống. Cái cây thì quá hay, cho nên khi mà Đức Chúa Trời dựng nên trời mới đất mới thì chắc chắn là có nhiều cây, và có thể nói là thiên đàng có nhiều cây, còn hỏa ngục là càng ngày càng bớt cây đó. Cho nên chúng ta cũng nên suy nghĩ đến trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ rừng, trồng cây rừng. Và tôi thì bây giờ tôi rất say mê để chăm sóc cây và hưởng thụ từ cái cây. À, không biết thầy Thảo có thể cho biết vài cái kinh nghiệm về trồng cây, nhưng là những cái cây mà ra trái mà trong cái mùa này chúng ta sắp thu hoạch hay không?
Dạ, trồng cây là cũng là một cái thú vui đó mục sư, bởi vì chúng ta cần phải hiểu cái tính nết của cái cây để mình trồng cho nó đúng. Thí dụ như mùa này đó mà đang nóng thì mà bắt đầu trồng cây thì rất khó, chăm sóc cũng khó và cái cây cũng khó lên. Nhưng mà vào mùa xuân, tức là vào khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch ở bên xứ Mỹ của chúng ta đó, đó là thời điểm tốt nhất để trồng cây. Bây giờ mà có trồng cây mới đó thì nó cũng không có lớn được. Nếu mà nó đứng được trong mùa hè và qua tới mùa đông đó, mùa thu mùa đông đó, thì nó cũng đã giỏi lắm rồi. Cho nên là cái mùa xuân đó là chúng ta đi, chúng ta thấy các nơi, các tiệm bán cây của nước Mỹ chúng ta như Home Depot hay là Lowe hay là các nurseries thì rất là đông vui, nhiều người đi trồng cây, mua cây về trồng. Và đó cũng là một cái niềm vui đó thưa mục sư, khi mình trồng cây mình thấy cái nó nở hoa hoặc là có một cái trái mướp, trái bầu gì do chính tay mình trồng thì đó cũng là một điều rất là vui, rất là sung sướng.
Tôi nghĩ đến trồng cây á, nó có cái trách nhiệm là mình trồng cây tốt thì nó sinh ra trái tốt. Cho nên mỗi người phải nghĩ rằng chính mình là một cái cây đó, được trồng ở trong gia đình, rồi ở trong cái làng xóm, một cây trong một nhà thờ thì có, mỗi người có thể là một cái cây. Vừa rồi thì mấy năm về trước nhé, tôi có một cái lễ gọi là lễ phong chức chấp sự đó, thì có 3-4 ông, thì tôi mới kêu gọi mỗi ông phải trồng một cái cây ở nhà thờ. Và cho đến bây giờ nó còn sống, là nhìn cái cây này là biết đây là cái cây này nhiều có ông nào trồng. Cho nên nếu mà rút cái kinh nghiệm đó, mỗi người chúng ta nên có một cái vườn. Tôi trồng cây, tôi kiếm cây để tôi trồng, tôi lựa từ cái cây mà lâu năm cho đến cái cây mà mình dùng theo mùa. Riêng về Đà Lạt là xứ nóng đó, cho nên phải tìm những cây nào mà nó sống lâu. như có một cái loại cây loại hoa mà nó chịu nắng mà tôi bắt đầu trồng mà nó có hoa, bây giờ được ba cái hoa rồi, một hoa màu đỏ, một hoa màu hồng và tôi đang trồng một cây hoa màu trắng. Tôi rất là thích và tôi cũng kêu gọi ông bà anh chị em mà giúp đỡ ý kiến, nếu mà có sáng kiến mà tìm được một cái cây gì mà thích hợp với Đà Lạt mà trồng được á, ở trong vườn đó thì có thể cho tôi học hỏi hoặc là chia sẻ tin tức để tôi có thể học và có thể áp dụng. Riêng về ý niệm trồng cây đó thì tôi có chia sẻ với một mục sư ở Việt Nam và ông đã có một cái sáng kiến là hãy trồng cây thuốc nam, và ông đã khuyến khích các hội thánh người các dân tộc thiểu số đó xung quanh cái nhà thờ mình đó, thì hãy tìm cái cây giống cây dược thảo đó và trồng rồi phơi khô rồi bán. Ông nói rằng 1 ký ông cũng mua hay là 100 ký ông cũng có thể mua để mà làm ra thuốc, rồi chế tạo ra thuốc, nhiều thuốc bổ gan hoặc là mát gan vân vân, những cái thuốc về dược thảo đó hiện nay thì đang rất là cần. Đặc biệt là đồ ăn ở Việt Nam đó, bây giờ họ bị cái hóa chất từ Trung Quốc đổ xô vào, họ muốn tìm lợi nhuận nhiều cho nên cái trái cây cũng bị thuốc nó làm cho thay đổi tính chất rất là nhiều, cho nên người ta bắt đầu nghĩ đến là organic, nghĩ đến trồng cây cho nó thật tốt mà nó dùng phân hữu cơ vân vân để cho nó thích hợp và cái trái nó được lâu rồi nó bổ dưỡng vân vân. Cho nên vấn đề trồng cây trong lúc này chúng ta nên học hỏi thêm, rút kinh nghiệm và tìm ra cái phương pháp để học được, để ích lợi từ cái cây và sử dụng cây cho nó thích hợp. Riêng bản thân của tôi thì tôi nghĩ rằng ủng hộ cho việc trồng cây gây rừng, và nhất là những người mà tin Chúa đó học được bài học về cây ở trong Kinh Thánh đó, thì nó sẽ đem lại ích lợi cho chúng ta. Một cái điểm mà tôi lưu ý, tôi để ý nhưng mà ít người nghĩ đến, đó là cái lợi ích của một người ở trong nhà dành thì giờ, mình ngay cả như từ lớn tuổi hay trẻ tuổi đó, nếu mình nghĩ đến việc trồng ở trong vườn mình một cây hay là một cái hoa hay là một nhóm cây, cái vườn của mình nó trở thành một cái vườn cây thật là tốt đó, thì nó có nhiều ý nghĩa, và nhất là cái thì giờ chúng ta sử dụng đó nó có ý nghĩa. Nếu không á là chúng ta sử dụng thì giờ một cách hoang phí và nó không có ích lợi. Cho nên việc trồng cây nó trở thành một cái phương tiện hay là một cái phương pháp có thể giúp để chúng ta sống một đời sống thánh khiết, trong sạch, một đời sống có ý nghĩa, một đời sống có giá trị, một đời sống ban cho nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên chia sẻ bài học về trồng cây và chia sẻ kinh nghiệm để nhiều người có thể trồng cây. Nếu mà tìm được một cái cây nào mà mình thích và mình phổ biến đó thì nó trở thành một cái gương tốt cho gia đình. Như tôi tìm được một cái cây mà và đặt cái tên đó là chuông nhà thờ, cây chuông nhà thờ, bởi vì cũng dễ trồng nhưng mà cái hoa nó sống lâu lắm, hoa cả tháng luôn thì nó tồn tại. Cho nên không biết thầy Thảo có thêm cái kinh nghiệm về trồng cây thì chia sẻ nha, tôi rất là muốn ngay cả chia sẻ cái giống cây. Rồi chia sẻ kinh nghiệm trồng cây trong thời buổi này, cây cũng là ích lợi cho chúng ta rất là nhiều. Không biết thầy Thảo có thêm kinh nghiệm gì mà muốn chia sẻ về cây không, nhất là những cái lời Chúa Giêsu dạy về cây đó, có nhớ trường hợp nào hay không?
Dạ, trong những năm mà tôi ở Đà Lạt với mục sư, là sau khi thu hoạch cà phê xong đó, mỗi năm thì người ta phải tỉa cành cây cà phê. Bởi vì cây cà phê thì ra cành cũng nhiều, mà chỉ có những cái cành mà nó tỏa ra bên ngoài đó thì những cái cành đó mới mang trái cho mùa sau. Còn những cái cành mà mọc ở trong thân đó thì nó vô dụng, nó không có mang trái, cho nên là cái cây nó phải nuôi cái cành ở trong thân, thì bà làm cho cái thân cây nó kém phần thông thoáng, cho nên là những cái cành đó là chỉ có cắt bỏ thôi. Thì đối với cái cây cũng mình thấy rằng để cho giúp cho nó phát triển tốt, phát triển đúng và kết quả đó, thì cũng cần phải có sự chỉnh sửa, phải cần có sự cắt bỏ, nhất là những cái cành già, những cái cành khô đó phải cắt, phải giúp cho cái cây nó được thông thoáng và nó tập trung dưỡng chất để nuôi những cái cành to và nuôi trái sau này cũng vậy. Tôi nhớ lời dạy của Chúa Giêsu rằng Chúa nói ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được. Chúng ta là những cái nhánh nho mà Chúa là gốc nho, Chúa là đấng nuôi dưỡng chúng ta. Và ngoài ra Chúa, lời của Chúa cũng còn nói rằng những cái cành nào mà vô dụng á, thì phải cắt bỏ đi, phải đem đốt đi. Những cái cành, những cái cây mà không có trái đó là vứt bỏ. Cho nên điều đó cũng để lại một cái sự cảnh tỉnh cho chúng ta. Như mục sư nói, mỗi người chúng ta hãy trở thành một cái cây, và một cái cây thật ích lợi, một cái cây thật ích lợi, bởi vì chúng ta được trồng để ích lợi. Chúng ta được Chúa đặt để trên quả địa cầu này, được Chúa đặt để trong hội thánh, được Chúa đặt để trong gia đình, trong vòng bạn bè, trong vòng người thân, bà con của mình. Hãy trở thành những cái cây thật ích lợi để mình mang đến những cái giá trị cho cuộc sống, cho gia đình, cho hội thánh, cho thế giới này. Vì trước mặt Đức Chúa Trời, hễ mà cây nào mà không có giá trị thì Chúa sẽ cắt đi. Tôi thấy cái lời dạy của Chúa thật là sâu nhiệm và nó cũng còn đáng để chúng ta suy gẫm ứng dụng cho đến ngày nay đó, mục sư.
Cảm ơn thầy Thảo đưa ra cái ý kiến này mà nó phù hợp với lại cái niềm tin và ý kiến của tôi về vấn đề con người Do Thái cũng như người các dân ngoại. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng dân Do Thái là dân mà Chúa chọn để làm dân riêng của Chúa, nhưng mà vì họ không nghe lời Chúa và họ đã sống không có kết quả theo ý của Chúa, cho nên Đức Chúa Trời mới giao lại, giống như giao cái vườn nho cho người khác đó để khai thác đó. Và trong thực tế đó là Đức Chúa Trời đã mở cửa cho các dân ngoại, trong đó có người Việt Nam của chúng ta, trở thành con dân của Chúa. Và ông Phaolô đã nhìn thấy điều này trong Kinh Thánh. Ông viết về Roma đoạn thứ 11, ông nói rằng như vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng cũng sẽ bị chặt. Về phần họ, nếu không ghì mài trong sự chẳng tin thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Nếu chính ngươi đã bị cách khỏi cây olive hoang thuận tánh mình mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh, thì huống chi những cái ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây olive của mình. Sứ đồ Phaolô đã dùng cái hình ảnh của cây olive đó để cho chúng ta thấy rằng chúng ta là những người thuộc các dân ngoại, nhưng mà nhờ tin Chúa cho nên được tháp vào cây olive thuận tánh, tức là cây sự sống của Chúa đó. Thì chúng ta phải cẩn thận, đừng có ỷ lại, đừng có dễ ngươi mà coi thường cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta, đến nỗi chúng ta lại sanh ra trái xấu, hoặc là chúng ta không có kết quả, chúng ta không có ở trong Chúa, chúng ta không có hưởng được cái nhựa sống của cây thật đó, thì chúng ta sẽ bị cắt, chúng ta sẽ bị chặt, bị bỏ. Thì đó là một ít những cái bài học nhắc nhở cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là một đề tài rất là thích thú, chúng ta sẽ gặp gỡ lại trong dịp khác, và nhất là ứng dụng đó, tôi rất là thích ứng dụng những cái lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng ta không cần biết thêm nhiều information, nhiều người biết lắm, nhưng mà quan trọng đó là chúng ta nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa để chúng ta được transformation, được biến đổi, được thay đổi theo quyền năng và theo lời dạy của Chúa, theo ý muốn, ý định của Chúa cho hướng đi cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Tôi kính chúc quý vị được bình an. Cảm ơn thầy Thảo đã tham gia chương trình này. Và chúng ta hẹn gặp lại kỳ khác. Xin kính chúc bình an.
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoại và cầu xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta, quý vị thính giả nghe đài.
Ba mẹ ơi, con xin hỏi, con có cần phải làm người tốt để được vào thiên đàng không?
Con ơi, nhiều cơ đốc nhân cho rằng Chúa chưa thật sự cứu mình. Họ nghĩ là Chúa Giêsu đến chỉ để dạy con người cách sống. Vậy nên họ nỗ lực tuân theo bài giảng trên núi. Họ phải yêu thương và sống theo những điều Chúa giảng. Nếu họ sống rất tốt và rất vâng lời thì họ sẽ được vào thiên đàng. Còn nếu họ không nỗ lực thì họ sẽ thất bại và phải đi hỏa ngục. Những điều đó không đúng. Chúa Giêsu có khả năng cứu con và Ngài đang làm điều đó. Ngài không kêu gọi con giúp đỡ và con cũng không cần phải trở thành một cơ đốc nhân xuất sắc để được lên thiên đàng. Không phải vì con tốt mà con được cứu. Chính sự tốt lành của Chúa Giêsu cứu con. Phần con phải làm chỉ là tin cậy Ngài, rồi Ngài sẽ làm mọi thứ cần có để ban cho con sự sống đời đời. Tất nhiên, khi con là một cơ đốc nhân, con sẽ yêu Chúa, con sẽ vâng lời và làm theo điều Chúa dạy. Con vâng lời vì con yêu Chúa. Và con yêu Ngài vì Ngài đã cứu con, chứ không phải vì con cố gắng cứu chính mình. Sứ đồ Phaolô nói rằng, bởi sự thương xót của Chúa mà con được lên thiên đàng. Chúa thương xót con, dù con không xứng đáng. Con không thể dùng việc lành của mình để đổi lấy sự thương xót của Chúa. Nhiều người nghĩ rằng họ phải kiếm lấy sự cứu rỗi. Họ tưởng giống như đi làm vậy. Nếu họ làm lành, Chúa sẽ trả công cho họ. Tiền công đó là sự sống đời đời trên thiên đàng. Nếu thật vậy, thì con người sẽ được lên thiên đàng bằng công sức của mình. Rồi họ có thể tự hào về con người tốt đẹp của họ. Nhưng điều này sẽ không xảy ra. Con được cứu bởi ân điển của Chúa. Ân điển đó là khi ai đó thương xót con, dù con không xứng đáng. Sứ đồ Phaolô nói rằng, vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Kinh Thánh sách Ê-phê-sô đoạn 2. Ông cũng nói, nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa. Bằng chẳng vậy, thì ơn không còn phải là ơn. Kinh Thánh sách Roma đoạn 11. Kinh Thánh cũng chép, Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Đức Chúa Trời cũng chấp nhận con chỉ cần tin Chúa Giêsu thôi. Bây giờ, bà có câu hỏi cho con nhé. Con có giúp Chúa cứu con bằng cách nghe theo lời Ngài dạy và làm theo không? Chúa tặng cho con sự sống đời đời như một món quà. Con cảm thấy thế nào về điều này?
Chân thành cảm ơn các ân nhân bảo trợ chương trình phát thanh hàng tuần trên Radio 1600 AM lúc 7:30 sáng thứ bảy hàng tuần. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Việt Nam Home Healthcare với chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người bệnh, người tàn tật cô đơn. Để biết thêm chi tiết, xin gọi số phone 972-786-6364. Vietwell Home Care Services, trung tâm phục vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, số phone 817-299-8888. Tiệm phở quê hương với các chi nhánh nhiều nơi ở các vùng Dallas Fort Worth, số phone 469-955-8888. Các chương trình này đều có giới thiệu trên đặc sản hướng đi.
Hạnh phúc.